Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói vụ án Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng là tín hiệu cảnh báo cho nhà cầm quyền Hà Nội về hậu quả của tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phát biểu với VOA Việt ngữ.
The linked issues of land seizures and corrupt officials combined with a lack of due process and legality.
Hai vấn nạn liên kết giữa chính sách tịch thu đất đai bất hợp lý và quan chức tham nhũng, cộng với tình trạng không theo trình tự pháp lý hợp lệ và thiếu tính hợp pháp, là những yếu tố khiến người dân Việt Nam bức xúc trước vụ án Đoàn Văn Vương. Dù cách đáp trả bằng bạo lực của gia đình ông Vương là hành động không thể chấp nhận, nhưng sự việc này cảnh cáo chính phủ Việt Nam về những gì có thể xảy ra khi họ để cho quan chức nhà nước mặc tình vi phạm nhân quyền của người dân.
Vụ án được mô tả là khi người nông dân nổi giận, gây xôn xao dư luận từ đầu năm ngoái, khi gia đình ông Vương dùng võ khí chống lại chính quyền địa phương để bảo vệ đất canh tác trước hàng trăm công an và bộ đội có võ trang được điều động đến để cưỡng chế, thu hồi. Vụ này khiến 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà cửa của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương bị phá hủy hoàn toàn. Phiên tòa xét xử 6 thành viên trong gia đình ông Vương về 2 tội danh giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khai diễn từ ngày 2 và sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng này tại Hải Phòng. Cũng như trong nhiều vụ án gây chú ý công luận trước này, những người muốn kéo về Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng để theo dõi phiên xử đều bị lực lượng an ninh ngăn cản nghiêm ngặt, dù nhà nước loan báo đây là phiên xử công khai. Thậm chí còn có nhiều người bị bắt giữ, bị hành hung, theo hình ảnh và video được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Phó giám đốc phụ trách châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói.
The fact that ordinary citizens were harassed, roughed up and in some cases temporarily detained when gathering outside the courthouse shows how desperately the government.
Việc người dân bị an ninh sách nhiễu, gây khó dễ hay bắt giữ khi tập trung trước tòa án để theo dõi phiên xử mà nhà nước gọi là công khai, chứng tỏ nhà cầm quyền đang tìm mọi cách che giấu sự thật mà không hề rút ra bài học từ vụ này, rằng tại Việt Nam đang rất cần có sự tôn trọng nhân quyền và một chế độ pháp trị.
Theo báo chí trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù giam đối với ông Đoàn Văn Vương, người bị cho là chủ mưu toàn bộ vụ việc. Viện dẫn lý do bị can thành thật khai báo. Mức án này được xem là phân nửa mức thấp nhất trong khung hình phạt với tội danh mà ông Vương bị truy tố. Các anh em của ông Vương bị đề nghị lãnh các mức án từ 2 năm rưỡi đến 5 năm tù. Vợ ông Vương và người em dâu bị đề nghị 1 năm rưỡi đến 2 năm án treo. Báo Nhà nước nói, các mức án đề nghị đều thấp hơn khung hình phạt vì Viện Kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Viện Kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm của luật sư rằng hành động phòng vệ chính đáng của gia đình ông Vương xuất phát từ quyết định thu hồi đất trái pháp luật. Tại tòa, các bị cáo nói một số tình tiết trong cáo trạng không đúng, tuy nhiên những khiếu nại này không được tòa xem xét. Các bị can và bên bị hại đều nói là họ không phải là người ra tay nổ súng trước trong vụ việc ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Vụ án Đoàn Văn Vương một lần nữa làm bùng phát những bất bình lâu nay trong công luận về chính sách đất đai của nhà nước với nhiều lời kêu gọi luật đất đai cần phải được sửa đổi. Với quy định người dân được quyền sử dụng đất nhưng đất đai vẫn thuộc sở hữu nhà nước, chính sách cưỡng chế tịch thu đất đai trong nhiều năm qua là nguồn gốc gây căng thẳng tranh chấp giữa chính quyền với người dân Việt Nam và cũng là nguyên nhân khiến quốc nạn tham nhũng càng thêm khó giải quyết trước tình trạng nhập nhằng, thiếu minh bạch trong lợi ích công tư. Ông Phil Robertson cảnh báo.
The underlying issue, which is the illegality of the land seizure and the behavior of local officials.
Vấn đề ở đây là sự phi pháp trong chính sách cưỡng chế đất đai của chính quyền, cũng như trong cách hành xử của quan chức địa phương, vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Chừng nào nhà nước Việt Nam chưa giải quyết những tiêu cực này, thì chừng đó, chúng ta còn thấy thêm nhiều vụ án Đoàn Văn Vương như thế này nữa.
Trên 70% hồ sơ khiếu kiện tại Việt Nam chống lại chính quyền đều có liên quan đến tranh chấp đất đai, và ngày càng bùng phát thêm nhiều cuộc biểu tình của dân oan bị mất đất tại Việt Nam. Việt-Nga tăng cường hợp tác an ninh. Việt Nam và Nga ký kế hoạch hợp tác an ninh hôm 2 tháng 4 nhân chuyến công du 3 ngày của phái đoàn quan chức cao cấp Nga sang thăm Việt Nam. Kế hoạch được ký bởi người dẫn đầu phái đoàn Nga, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang, Đại tướng Bonnikov và Bộ trưởng Công an Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang. Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ và nhân dân Việt-Nga, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Truyền thông trong nước trích lời Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cảm ơn Nga đã ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước và quốc phòng. Lãnh đạo ngành an ninh của đôi bên cũng nhất trí các biện pháp tăng cường sự hợp tác song phương nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước và góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh trong khu vực và quốc tế. Trung Quốc ASEAN đồng ý phát triển quy tắc ứng xử Biển Đông. Tất cả các thành viên tham gia cuộc họp quan chức cao cấp giữa 10 nước Đông Nam Á với Trung Quốc nhất trí cùng làm việc để tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Cuộc họp hàng năm cấp Thứ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra tại Bắc Kinh trong 2 ngày 1 và 2 tháng 4. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Phạm Quang Vinh. Tân Hoa Xã ngày 4 tháng 4 trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay kết thúc cuộc họp, các bên đồng ý sẽ thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông trong tiến trình tiến tới một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý. Theo đó, các bên sẽ có những nỗ lực chung để đạt một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và tiếp tục trao đổi quan điểm về vấn đề. 10 nước Đông Nam Á và Trung Quốc nhất trí rằng duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông phục vụ lợi ích chung trong khu vực cũng như giúp phát huy mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Các bên cũng thống nhất cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm đánh dấu 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và mở rộng hơn nữa giao tiếp, hợp tác trong mọi lĩnh vực. Các cam kết giữa Đông Nam Á với Trung Quốc được lặp lại trong lúc Bắc Kinh đang bị quốc tế chỉ trích về các hoạt động lấn lướt giành chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines. Trong khi đó, Philippines ngày 3 tháng 4 hoan nghênh sự ủng hộ của Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario cho hay là ông nhận được cam kết từ người đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry trong cuộc họp ở Washington hôm 2 tháng 4 rằng Washington sẽ tiếp tục làm việc với Manila để mưu tìm một giải pháp ôn hòa cho vụ tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc tại vùng biển giàu tài nguyên này. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định là Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và tán thành giải pháp của Manila đưa tranh chấp Biển Đông ra Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc nhờ can thiệp. Thủ tướng Singapore khuyến cáo những tính toán sai lầm ở châu Á có thể tác động tai hại đến sự phát triển nhanh chóng của khu vực. Lời cảnh báo được ông Lý Hiển Long đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc hôm 2 tháng 4. Ông Lý nói Hoa Kỳ có lợi ích căn bản trong quyền tự do hàng hải và sự ổn định tại châu Á, nơi tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng đang leo thang. Thủ tướng Singapore kêu gọi tìm cách ngăn ngừa những tính toán sai lầm và nói ông tin rằng hai cường quốc Thái Bình Dương, Mỹ-Trung có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những lợi ích của nhau. Là một đối tác lâu năm của Hoa Kỳ, Singapore cũng đang theo đuổi các mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Singapore đã bật đèn xanh cho phép Hoa Kỳ điều động 4 tàu tác chiến gần bờ tới Singapore. Con tàu đầu tiên trong số này, chiếc USS Freedom, đang trên đường vượt Thái Bình Dương. Mặt khác, Thủ tướng Singapore cũng kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường nghị trình giao thương tích cực hơn với các nước Đông Nam Á trước sức ảnh hưởng kinh tế đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Lý Hiển Long nói, thương mại là chiến lược trong vùng châu Á. Hoa Kỳ đang có các cuộc thảo luận về tự do mậu dịch với 4 nước ASEAN, bao gồm Singapore, Việt Nam, Malaysia và Brunei, trong khuôn khổ các cuộc thương nghị về Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, TPP.